Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi trong anh ra vàng dạng lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 9 tháng Giêng dương lịch 2015, tức ngày 19 tháng 11 âm lịch Giáp Ngọ. Đầu năm dương lịch mới, Đài Phật giáo Việt Nam xin mời quý thính giả nhìn lại tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong năm qua. Mà kể từ đầu tháng Giêng dương lịch 2014, sóng gió đã đổ chụp xuống tân ban lãnh đạo Viện Hoa Đào tại Huế. Khởi sự với việc tân tổng thư ký Viện Hoa Đào cư sĩ Lê Công Cầu bị bắt mồng 1 tháng Giêng 2014 khi lấy máy bay từ Huế vào Sài Gòn, vấn an Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ mà cuộc phỏng vấn trên Đài Á Châu Tự Do tường thuật.
Thưa quý thính giả, sáng ngày mùng 1 tháng Giêng vừa rồi, trên chuyến bay từ Huế đi Sài Gòn, huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ thuộc Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bị công an bắt rời khỏi máy bay, lấy cớ khám xét hành lý vì có nguy cơ đặt bom nổ máy bay. Công an đã làm việc suốt 13 tiếng đồng hồ, tố cáo ông Lê Công Cầu vi phạm luật pháp vì hoạt động với tổ chức không được thừa nhận là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hiện, ông bị quản chế tại nhà với sự canh gác của trên 15 công an sắc phục và thường phục. Dù ông Lê Công Cầu không có đường dây trực tiếp vì công an đã tịch thu điện thoại cầm tay, thế nhưng nhờ Phật tử ở Huế giúp, phóng viên Ý Lan thực hiện được cuộc phỏng vấn đặc biệt này. Trước hết, huynh trưởng Lê Công Cầu cho biết.
Sự kiện nó như thế này, ngày hôm qua là ngày Tết Tây, tôi đi vô để thăm Đức Tăng Thống và đồng thời có cái máy vi tính cũ của Đức Tăng Thống về đem ra Huế sửa đem vô lại cho ngài dùng. Ngày đầu năm mình đi vô thăm ngài, đồng thời là cũng đi vô để mà xin ngài duyệt ý những cái văn bản của hải ngoại gửi về về cục phòng phòng 2. Cũng như hội đồng điều hành Hoa Kỳ và cái ban là chỉ đạo Viện Hoa Đào. Tôi đã lên máy bay ngồi rồi, thì máy bay sắp sửa cất cánh để an ninh nó lên nó mời xuống. Mời xuống vào trong phòng an ninh á, thì của sân bay á, thì cái đó là công an nó vô. Nó nói là vật liệu mình đem đi á, bất hợp pháp, cho nên do đó chúng tôi phải tạm giữ ông để đưa về cơ quan công an điều tra để làm rõ sự việc. Đây là những cái văn kiện thuộc giáo hội Phật thống nhất là những cái văn kiện bất hợp pháp. Thì sau đó là bắt mình soạn tất cả những cái đồ trong hành lý ra, trong hành lý bắt soạn ra hết, kiểm tra từng cái. Xong đó nó bỏ vô trong thùng, nó đi miệng lại. Thì nó đưa ra xe của công an, thì trong lúc đó là có 4 chiếc xe, bảo sổ xăm. Nó đưa mình lên công an phường Trường An. Công an ở đó rất là đông, đưa vào trong phòng làm việc. Thì khi vào làm việc thì cái người đó là Tinh Luyến, giới thiệu là công an, trưởng công an, phó công an chi của huyện Hương Thủy đó. Thì khi làm việc thì họ là cầm những cái tư liệu mà thuộc giáo hội thống nhất của mang theo đó, thì họ nói đây là một cái giáo hội bất hợp pháp, mà anh tham gia vào giáo hội bất hợp pháp này là anh vi phạm luật pháp, Tôi trả lời với họ là cả ông là công an Hương Thủy, tức là công an địa phương, cả ông không có tư cách gì để nói tới cái phạm vi của giáo hội thống nhất cả, bởi vì cái giáo hội của chúng tôi là cái giáo hội mang tính chất quốc gia và toàn cầu, thì chỉ có chính phủ trung ương mới có quyền nói đến cái phạm vi của giáo hội, chứ cả công an Hương Thủy mà dám đề cập tới phạm vi giáo hội, tôi không làm việc với cả anh. Thì cái nói công an tỉnh mới vào giới thiệu là có ông Dương Văn Thoan, phó phòng PA38, với là cái ông Trung mà lần trước làm việc với anh.
Thưa huynh trưởng Lê Công Cầu, trong 13 giờ bị công an Huế câu lưu và thẩm vấn, xin huynh trưởng cho biết nội dung buổi làm việc như thế nào?
Thì bắt đầu là họ là kiểm tra lại toàn bộ cái tư trang mình mang theo mà họ đã tịch thu, họ thu giữ, họ mang lên. Thì trong đó thứ nhất là có một cái laptop của cụ của Đức Tăng Thống, em đem ra sửa và bây giờ đem vô cho ngài dùng phụ và những cái giấy tờ liên quan đến giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì họ là nói đây là những cái giấy tờ bất hợp pháp, bởi vì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một cái giáo hội không được nhà nước thừa nhận, ông hoạt động với giáo hội thống nhất tức là vi phạm luật pháp. Tôi trả lời với họ tôi không vi phạm luật pháp gì hết, bởi vì giáo hội Phật giáo thống nhất của tôi vẫn là có pháp lý, nhưng mà bị các ông tước đoạt, cho nên là các ông mà nói giáo hội chúng tôi không có pháp lý, điều đó tôi không thừa nhận. Thì họ chuyển qua một cái khác mà thôi, bây giờ chúng tôi kiểm tra từng văn bản. Thì họ kiểm tra xong họ nói là bây giờ ông cho tôi biết cả ông thành lập một cái viện hòa đạo mới có phải không? Tôi nói không, cả ông lầm, chúng tôi không bao giờ thành lập một cái viện hòa đạo mới hết, mà vì trong viện hòa đạo có những người bị Đức Tổng thống cách chức là bởi vì họ đi sai đường lối của giáo hội, và một số là hùa theo để mà từ chức, do đó Đức Tổng thống phải bổ sung lại cái nhân sự để cho đầy đủ làm việc. Mà khi bổ sung lại nhân sự tự nhiên là chúng tôi phải thông báo cho Phật tử biết thôi, chúng tôi không bao giờ thành lập một cái viện hòa đạo mới hết. Thì họ nói là vậy thì là cái viện hòa đạo này cái đường hướng bổ sung rồi, cái đường hướng là như thế nào, có hòa hợp hòa giải với chúng tôi tức là cộng sản hay không, hay là có một cái đường hướng khác. Tôi nói đường hướng của giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất không bao giờ thay đổi. Tôi nhắc lại với các anh cái điều thứ nhất là chúng tôi là đòi hỏi pháp lý nhà nước đã tước đoạt phải trả lại cho chúng tôi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đấu tranh để tiến tới một cái chính phủ dân chủ đa nguyên để cho toàn dân có quyền tham gia vào cái công việc giữ nước chống ngoại xâm, mà cái điều đó tiên quyết là phải bãi bỏ cái điều bổn nguyện pháp, cái đường lối của giáo hội chúng tôi là bất di bất dịch ngoài cái vấn đề mà gọi là truyền đạo hành đạo, thì cái mục tiêu chúng tôi là như vậy. Thì ông nói là ông nói như vậy thì ông có biết như vậy là vi phạm về luật pháp không? Tôi nói không vi phạm luật pháp, bởi vì là những điều chúng tôi làm đều nằm được hiến pháp quy định. Thì họ nói là đây, bộ luật hình sự đây, ông thấy rằng là cái bộ luật hình sự để chế tài, ví dụ như tự do ngôn luận thì phải tự do tới đâu, tự do đi lại là tự do tới đâu, mà ông làm những cái việc trái về bộ luật hình sự, tức là trái về luật pháp. Em trả lời là tôi làm không trái, là bởi vì tôi thấy cái bộ luật hình sự này nó vi phạm hiến pháp, nó khai triển không đúng cái tinh thần của hiến pháp. Và có những cái điều khoản mơ hồ như điều 87-88, thưa bắt ai thì bắt, nhốt ai thì nhốt. Cho nên là tôi vẫn làm việc theo hiến pháp, và làm việc theo hiến pháp tức là tôi làm việc đúng theo tinh thần của pháp luật, chứ tôi không làm sai. Đến khi qua kiểm tra cái laptop của em, thì trong laptop của em thì chỉ có cái giáo chỉ số 10 của Đức Tăng Thống mà thôi. Thì khi là họ bắt in ra cái giáo chỉ số 10, tôi nói giáo chỉ số 10 đã được công bố trên báo chí, trên mạng đó rồi, và cả anh cũng có ngay trong tư liệu của tôi, thì nó không có gì khác nhau cả. Chẳng là thưa được rồi, kiểm tra USB, thì khi kiểm tra cái USB thì có 3 cái văn kiện. Văn kiện thứ nhất là Hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Cái thứ hai là cái văn kiện của Văn phòng 2 Viện Hòa Đạo, và thứ ba là cái Ban chỉ đạo Viện Hòa Đạo trong nước. Là em trả lời là tôi mang theo những cái văn kiện là bằng giấy trên Đức Tăng Thống phê duyệt, nếu là có cái gì sai. Thì Đức Tăng Thống là chỉ dạy để cho tôi dùng cái USB để tôi sửa lại. Thì mục tiêu của tôi là như vậy thôi. Tôi nói chúng tôi không có là chống phá lại nhà nước, nhưng mà chúng tôi chỉ nói lên những yêu cầu thực tại mà không những giáo hội chúng tôi mà toàn dân Việt Nam mong muốn, đó là một chính phủ đa nguyên, một cái hiến pháp mà cho đúng cái tinh thần của hiến chương Liên Hợp Quốc. Mà cái điều tiên quyết là tôi nhắc lại là phải bỏ điều bổn hiến pháp, không bỏ điều bổn hiến pháp không bao giờ có dân chủ. Thì họ nói là ông là chống lại Đảng Cộng sản. Tôi nói không, tôi không chống Đảng Cộng sản, nhưng mà tôi lên án Đảng Cộng sản. Tôi lên án Đảng Cộng sản và đập bài tôi. Cái bọn tôi chống, tôi lấy cái chứ tôi chống hai cái tay tôi, hai cái không, sao mà tôi chống lại được cái Đảng Cộng sản. Nhưng mà tôi lên án Đảng Cộng sản để cho là cả thế giới biết, để cho tất cả nhân dân biết Đảng Cộng sản sai như vậy đó, Đảng Cộng sản nên rút lui đi. để nhiều thể nhường cho một chính phủ dân chủ đa nguyên để toàn dân có quyền góp phần vào việc xây dựng đất nước và kiến tạo đất nước chống ngoại xâm. Trước khi ra về thì họ nói như thế này: bây giờ là ông biết ông đã vi phạm luật pháp, cho nên kể từ nay chúng tôi sẽ giám sát ông rất là chặt chẽ. Ông không được đi ra khỏi nhà và ông không được là tiếp xúc với ai. Khoảng 10 giờ, gần 10 giờ rưỡi thì nó cho em về.
Được trả tự do, nhưng tình trạng huynh trưởng bây giờ ra sao?
Thì bây giờ đây thì có như nhà đã bị cấm gác, không cho đi ra ngoài. Công an rất là đông, họ ngồi bên cái quán cà phê bên kia đường, và là họ thỉnh thoảng họ đi vô nhà, nó sắp phục cũng có, mà thường phục cũng có. Nhìn thấy đồ cũng vào khoảng là 15-20 người. Kết luận lại là tôi vẫn là trung thành với cái đường hướng của giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất của chúng tôi, và tôi xác nhận là tôi không bao giờ phản bội lại cái đường hướng đó, mặc dù tôi biết rằng cái công việc đấu tranh của tôi rất là khó khăn, rất là gian khổ, nhưng mà càng không thể nào lay chuyển tôi được trong cái vấn đề này đâu.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Tiếp đến, sự kiện 100 công an phong tỏa tu viện Lâm Quang tại Huế để ngăn cấm viện Hoa Đào tổ chức lễ hiệp kỳ hôm 10 tháng Giêng 2014. Sự kiện này đã được Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, viện trưởng viện Hoa Đào, trình bày qua cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý thính giả, cuộc cấm đoán lễ hiệp kỳ tại tu viện Long Quang, Huế vào ngày 10 tháng Giêng năm 2014 khá trầm trọng, vì nhà cầm quyền cấm đoán và đàn áp kể từ ngày 1 tháng Giêng trở đi. Gần 100 công an phong tỏa tu viện. Vào ngày 10 tháng Giêng, công an đã vào tu viện trục xuất Hòa Thượng Chân Tâm về Sài Gòn và 17 huynh trưởng gia đình Phật tử bị bắt đi làm việc, rồi quản chế tại gia. Thông tín viên Ỷ Lan có bài tường trình chi tiết sau đây.
Ngày 10 tháng Giêng 2014, Hòa Thượng Thích Như Đạt, tân viện trưởng viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, dự tính tổ chức tại tu viện Lâm Quang ở Huế lễ hiệp kỳ chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công và chư thánh tự đạo. Dự tính mời khoảng 300 đại biểu của các ban đại diện giáo hội và gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn quốc về tham dự. Nhưng nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế đã ngăn cấm kể từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, không cho các phái đoàn tăng ni, gia đình Phật tử từ các tỉnh phía Nam về Huế. Hòa Thượng Thích Chân Tâm bị trục xuất khỏi tu viện Lâm Quang hôm 9 tháng Giêng đưa về Sài Gòn, 17 huynh trưởng gia đình Phật tử bị bắt đi làm việc và ra lệnh quản chế từ ngày 7 tháng Giêng. Chúng tôi gọi điện về tu viện Lâm Quang ở Huế, phỏng vấn Hòa Thượng Thích Như Đạt để rõ hơn sự cấm đoán này. Hòa Thượng cho biết như sau.
Thưa chị, trong thời kỳ ngài Huyền Quang làm viện trưởng viện Hoa Đào, văn phòng lưu vong đặt tại chùa Hồ Phước ở Quảng Ngãi. Khi Hòa Thượng Quảng Đồ kể từ viện trưởng, thì văn phòng đặt tại Thanh Minh Thiền Viện. Sau đó, Hòa Thượng Viên Đình làm viện trưởng, đảm mượn chùa Giác Khoa làm trụ sở. Cho nên hiệp kỳ chư liệt đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư thánh tự đạo hàng năm tổ chức tại Giác Khoa. Nay chùa Giác Khoa không còn có cơ sở của giáo hội nữa, cho nên tôi phải thiết lập lễ hiệp kỳ tại trụ sở của mình là tu viện Lâm Quang thuộc thị xã Hương Sa, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự tính sẽ mời chư tăng thuộc hậu đồng lưỡng viện, ban đại diện các tỉnh trên toàn quốc, các đơn vị gia đình Phật tử và đồng bào những nam tín nữ tham dự vào ngày 10 tháng 1 năm 2014. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 1, chính quyền đã bắt đầu ngăn cấm Phật tử các giới về giờ. Cao điểm là trong những ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tại các tỉnh thành, chư tăng và Phật tử đã bị khủng bố ngăn cản. Tại Thừa Thiên Huế, hầu hết cả quân đường, lãnh đạo, gia đình Phật tử đều đã bị công an làm việc và cho người canh gác không được ra khỏi nhà. Phật tử các giới trong khu vực gần tu viện Lâm Quang thì bị mời học tập. Tất cả tập trung vào các nội dung. Một là Phật giáo Việt Nam thống nhất là bất hợp pháp. Ai là ai tham gia vào Phật giáo Việt Nam thống nhất là vi phạm pháp luật. Ba là Hòa Thượng Như Đạt và Chùa Long Quang là phản động. Bốn là cấm mọi giới không được đến Chùa Long Quang dự lễ. Ai đến sẽ bị bắt. Từ cấm chùa ra đến quốc lộ 1, công an đã lập nhiều trạm canh gác để ngăn chặn Phật tử. Các xe bên đã tập trung về chặn lỗ vào tu viện. Lực lượng công an dân phòng đã đầy dãy các chỗ dân cư. Ngài chính quyền đã đến tu viện Long Quang áp tại Hòa Thượng Thích Chân Tâm, chánh thư ký viện Tân Thống vào Sài Gòn, không cho ở lại dự lễ.
Kính xin Hòa Thượng cho biết lễ hiệp kỳ chư liệt đại tổ sứ là gì? Đây là sinh hoạt tôn giáo hay có màu sắc chính trị? Bắt đầu từ khi nào thì có truyền thống hiệp kỳ này?
Một và kể từ thời nhà Đinh Thiền Tổ Khương Việt được phong làm tăng thống thống nhất Phật giáo trên đất nước Đại Cổ Việt. Qua các đời Đinh Lê, Lý Trần, Lê Nguyễn đều theo truyền thừa của lịch đại tổ sư. Năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời. Kể từ mạng mạch của Đạo Phật Việt Nam, Giáo hội đã lấy ngày 10 tháng Chạp âm lịch hàng năm làm ngày hiệp kỳ. Chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư thánh tự đạo đã hy sinh hiến thân mình để bảo vệ Đạo Phật và dân tộc. Khởi đầu là ngọn lửa ngày Quảng Đức năm 1963. Tiếp theo, 12 chư tăng ni thiền viện dược sư ở Cần Thơ năm 1975 và hành minh Hồ Tấn Anh năm 2001 tại Đà Nẵng. Đây là một buổi lễ truyền thống mang ý nghĩa tri ân và báo ân mà giáo hội chúng tôi đã thực hiện suốt 50 năm qua. Những năm khó khăn nhất khi Cộng sản mở cửa kiểm miền Nam, giáo hội bị tê liệt. Vì hàng giáo phẩm bị bắt bớ tù đài, thì chúng tôi chùa nào thiết lệ chùa nọ. Hoàn toàn không có hành vi chính trị như nhận thức mà tuyên truyền, thế là truyền thống ngày kỳ hiệp kỳ.
Theo ý Hòa Thượng thì vì sao nhà cầm quyền lại ngăn cấm cuộc lễ có tính cách tôn giáo và nhớ ân tiền nhân có công xiển dân Đạo Phật tại Việt Nam suốt 2.000 năm qua như thế?
Thưa chị, trong cái thời gian vừa qua, đề ngũ tân thống đã ban hành giáo chỉ số 16, 17, 18, 19 để thống trình lại nhân sự của Viện Hỏa Đạo, Văn phòng 2 Viện Hỏa Đạo và Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng, nhà nước ra tay ngăn chặn một cách khủng bố uy hiếp, nặng nề với mục đích phủ đầu Viện Hỏa Đạo, do tôi làm viện trưởng, muốn Viện Hỏa Đạo thu đông tấm các Phật sự, thủ tiêu đấu tranh cho pháp lý của giáo hội và các quyền tự do dân chủ do dân tộc Việt Nam ý đồ. Cho nên truyền thống như đạt tôi không thể nào bỏ qua chùa Long Quang phản động đi nữa. Chúng tôi sẽ ra mắt nhân sự mới của Viện Hỏa Đạo. Chính vì hiện đấy mà cảnh quyền lo sợ nên đã quyết tâm ngăn cản người đến dự với mục đích đó.
Bác Hòa Thượng, trước sự kiện nhà cầm quyền ngăn cấm chư tăng ni Phật tử các nơi về chùa Long Quang, lễ hiệp kỳ có được tiến hành không và tiến hành như thế nào? Và Hòa Thượng có điều gì nhắn nhủ với Phật tử trong và ngoài nước không?
Thưa chị, như tôi đã nói ở trên, là trong những năm nghiệt ngã nhất khi người Cộng sản mở cửa chiếm miền Nam, giáo hội gần như tan rã. Nhân định ngày 10 tháng Chạp âm lịch, chùa viện nào cũng cử hành ngày lễ truyền thống này. Thì nay cũng vậy, dù nhà nước có ra tay khủng bố, ngăn cản không ai đến. Chư tăng bổn từ Long Quang, chúng tôi cũng cử hành đại lễ trong tinh thần giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng tôi đã nhất tâm trang nghiêm chung sức chung lòng trong nội từ để buổi lễ được kính cẩn trang nghiêm hơn hoa cúng dường lên chư tổ chư tiền mẫu hữu công chư thánh tự đạo để thức tình nương tri hướng tâm đến cội nguồn để cầu nguyện trong ngày thiết tiếng này với truyền thống của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Tôi xin cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ làm con của Phật trước sau như một.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Như Đạt.
Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Cuối cùng, xin mời quý thính giả nghe một những hoạt động quốc tế trong năm 2014, điểm lại cuộc hoạt động quốc tế của cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để cất cao tiếng nói cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Nhân dịp tân ban lãnh đạo Văn phòng Hai Viện Hoa Đào tổ chức cuộc ra mắt tại thành phố San Jose ở miền Bắc California, hai nhân vật quốc tế là dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa và dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ bà Jo Lofgren đã đáp lời mời của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đã gửi băng video thu thông điệp của hai vị Hầu Thượng Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin mời quý thính giả nghe hai tiếng nói quốc tế này. Trước hết là thông điệp của dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa qua lời Việt dịch của Ý Lan.
My name is Ramon Tremosa and I am a member of the European Parliament. Unfortunately, I cannot be with you at your meeting in San Jose today, so I'm sending this message to express my solidarity with Chi Quan Do and all those who are fighting for freedom and democracy in Vietnam.
Tôi là Ramon Tremosa, dân biểu Quốc hội châu Âu. Thật vô cùng đáng tiếc, tôi không đến được San Jose hôm nay tham dự với các bạn. Tôi đang gửi băng thu hình này thay tôi để nói lên sự hầu thuận Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ và tất cả những ai đang đấu tranh vào giờ này cho tự do và dân chủ Việt Nam. Tôi biết rất rõ chế độ Cộng sản Việt Nam đàn áp những phê phán ôn hòa, đàn áp những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền, hạn chế tự do Internet, đàn áp những cuộc biểu tình, đàn áp tất cả các tôn giáo không được nhà nước thừa nhận. Tôi thấu cảm sự khổ đau của những thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì họ ôn hòa, chống kháng chế độ độc tài, và hiện nay nỗi khổ đau của họ vẫn còn hiện hữu. Tôi được biết các bạn tổ chức lễ phát nguyện tại thành phố San Jose để công bố thành phần nhân sự lãnh đạo mới mà công an đã đàn áp không cho sự ra mắt này tại Việt Nam. Tại Quốc hội châu Âu, tôi vẫn không ngừng tố cáo vi phạm nhân quyền và yêu sách nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt sự đàn áp này. Năm nay, tôi đã ủng hộ ông Võ Văn Ái trong chiến dịch đòi hỏi tự do ngôn luận và tự do Internet tại Việt Nam, dẫn tới một quyết nghị hậu thượng của Quốc hội châu Âu. Tôi cũng đã đặt nhiều câu hỏi tại Quốc hội Âu Châu về cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của nhà cầm quyền Hà Nội và đã được bà Ngoại trưởng Liên Âu Catherine Ashton tuyên bố Liên Âu vô cùng bối rối trước sự tiếp diện quản chế Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và hứa sẽ áp lực trả tự do cho Ngài. Tôi cũng đã từng đề cử Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình vì Ngài là một trong những nhà ly khai nổi tiếng nhất của Việt Nam, là người gần 30 năm qua sống trong vòng lao lý. Ngài không ngừng đấu tranh cho các quyền cơ bản của mỗi người dân Việt và tôi tin rằng giải Nobel Hòa Bình sẽ mang lại niềm hy vọng cho những ai đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục với những gì tôi có thể làm được tại Quốc hội châu Âu để tố cáo sự vi phạm nhân quyền cũng như áp lực cho cuộc thay đổi chính trị tại Việt Nam. Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tân ban lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước hiện được vinh danh hôm nay. Tôi hy vọng chư liệt vị bước theo bước đường của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ trong cuộc đấu tranh bất bạo động, đem lại dân chủ thực sự và tốt đẹp cho Việt Nam.
I will continue to do whatever I can in the European Parliament to denounce human rights abuses in Vietnam and press for political change. We support your battle and I think and I hope you will succeed at the end. I am sure of that. Good luck.
Tôi ủng hộ cuộc đấu tranh của các bạn. Cuối cùng và chắc chắn các bạn sẽ thành công và thắng lợi là điều tôi tin quyết.
Sau đây là một số trích đoạn trong bài phát biểu của bà Zoe Lofgren, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ.
Hello and thank you for letting me speak with you today. I'm Congresswoman Zoe Lofgren and I'm proud to represent the city of San Jose and Santa Clara County in California as home to one of the largest Vietnamese American communities in the United States.
Xin chào mừng quý vị và xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến tham dự hôm nay. Tôi là dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Zoe Lofgren. Tôi hãnh diện để thay mặt cho thành phố San Jose và quận hạt Santa Clara ở tiểu bang California, là một trong những nơi quy tụ đông đảo nhất của cộng đồng Việt Mỹ tại Hoa Kỳ. Cộng đồng chúng tôi cũng là một trong những cộng đồng tố cáo mạnh mẽ nhất về chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền và đàn áp nhân dân họ. Nhà tù Việt Nam chất đầy những tù nhân vì lương thực. Chính quyền Việt Nam giới hạn khắt khe quyền tự do tôn giáo và những quyền khác như tự do ngôn luận. Tôi hãnh diện là người đồng sáng lập cơ cấu nhân quyền tại Quốc hội để gây ý thức về hiện trạng này. Trong chức vụ đồng chủ tịch của cơ cấu, tôi đã gắng hết sức mình để nói lên chính sách đàn áp của Việt Nam và áp lực cho nhà cầm quyền Việt Nam thực thi nhân quyền. Tôi tin rằng Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng khi minh bạch hóa rằng tương lai hữu nghị tay trong tay của hai quốc gia tùy thuộc vào sự chấm dứt những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Đó là lý do vì sao tôi đệ trình Quốc hội dự luật thúc đẩy tự do cho Việt Nam, một dự luật được lưỡng đảng ở Quốc hội chấp nhận liên hệ việc giao thương với Việt Nam. Căn cứ trên sự thực thi nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, dự luật thúc đẩy tự do cho Việt Nam là công cụ chúng tôi sử dụng để gửi tới chính quyền Việt Nam những thông điệp mạnh mẽ, ngăn chặn những vi phạm nhân quyền. Hôm nay, cùng với mọi người trong cộng đồng chúng tôi và trên toàn thế giới, tôi xin ngỏ tình liên đới và hậu thuẫn mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh cho nhân dân Việt Nam hưởng được các quyền cơ bản. Xin quý vị hãy tin tưởng tôi như một đối tác góp công mang lại nhân quyền cơ bản và tự do cho Việt Nam.
Count on me to continue to be a partner in advancing and enshrining basic human rights and freedom for Vietnam.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.